Câu hỏi thứ nhất, Thầy nói nhiều cho chúng tôi về satsang, sống trong sự hiện diện của người chứng ngộ, người được giải thoát là quan trọng làm sao? Vậy mà nhiều sannyasin của Thầy dành hầu hết kiếp sống của họ ở xa khỏi Thầy. Nếu điều đó là tùy ở Thầy, thì liệu Thầy có thể để tất cả chúng tôi sống ở đây, ở Pune, cùng Thầy mỗi lúc không? Không. Bởi vì ở trong sự hiện diện quá nhiều, có thể là quá liều. Thay vì giúp đỡ, nó có thể trản trở bạn. Mọi thứ bao giờ cũng phải ở trong tỷ lệ và trong cân bằng. Có thể khi cái gì đó là ngọt, bạn có thể ăn nhiều nó hơn là bạn đáng phải ăn. Bạn có thể quên mất nhu cầu của bạn. Bạn có thể nhét quá nhiều vào bản thân bạn. Và sát sang là dịu ngọt. Nó là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này. Thực ra, nó là rượu. Bạn có thể trở thành người say. Điều đó sẽ không giải thoát cho bạn. Điều đó sẽ tạo ra tù túng mới. Ở gần thầy có thể hoặc trở thành tù túng hoặc là giải thoát. Điều đó là tùy. Chỉ bởi việc ở gần, không nhất thiết là bạn sẽ được giải thoát. Bạn có thể bị khó tiêu. Bạn có thể trở nên bị nghiện với sự hiện diện. Không, điều đó là không tốt. Bất kỳ khi nào tôi cảm thấy rằng ai đó cần không gian của riêng người đó, bất kỳ khi nào tôi cảm thấy rằng ai đó cần đi xa khỏi tôi phái người đó đi. Điều tốt là tạo ra cơn đói, thế thì no đi sâu. Và nếu bạn ở cùng tôi quá nhiều, thậm chí bạn có thể trở nên quên lãng về tôi. Không chỉ khó tiêu, bạn có thể hoàn toàn quên mất tôi. Mới hôm nọ, Sheila đã nói rằng khi cô ấy ở Mỹ thì cô ấy ở gần tôi hơn. Bây giờ cô ấy ở đây, cô ấy cảm thấy bị ném xa ra khỏi tôi. Chuyện đó sẽ ra thế nào? Cô ấy bị rắc rối nhiều, vân vân. Điều đó là đơn giản. Khi cô ấy ở Mỹ, cô ấy thường suy nghĩ về tôi. Về tới đây để ở gần tôi. Cô ấy sống trong mơ. Trong giấc mơ đó cô ấy cảm thấy gần với tôi. Bây giờ cô ấy ở đây, làm sao cô ấy mơ được? Tôi ở đó trong thực tại, mơ không còn được gần nữa. Và tôi ở đây nhiều tới mức cô ấy bắt đầu quên về tôi. Đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy xa xôi thế. Mọi sự là phức tạp. Thỉnh thoảng tôi phái bạn đi xa để cảm thấy tôi nhiều hơn. Điều đó là được cần tới. Sự tách rời được cần để cho bạn có thể lại gần lần nữa. Phải có nhịp điệu của việc ở cùng thầy và không ở cùng thầy. Trong nhịp điệu đó, nhiều khả năng mở ra bởi vì chung cuộc. Bạn phải theo nhịp độ riêng của bạn. Thầy không thể ở cùng bạn mãi mãi và mãi mãi được. Một ngày nào đó đột nhiên tôi sẽ biến mất. Cát bụi về với cát bụi. Bạn sẽ không có khả năng dò dẫm tìm tôi. Thế thì nếu bạn đã trở nên quá nghiện tôi và bạn không thể ở cùng tôi, bạn sẽ khổ, khổ không cần thiết. Và tôi ở đây không phải để cho bạn khổ. Tôi ở đây để làm cho bạn ngày một phút lạc hơn. Thỉnh thoảng, điều tốt là bạn đi xa trong thế giới, có không gian riêng của bạn, đi vào trong nó, sống trong nó. Và bất kỳ cái gì bạn đã thu được ở đây với tôi, thử nó trong cuộc sống đi. Bởi vì đạo tràng không trong cuộc sống. Đạo tràng nhiều nhất có thể là kỷ luật, nó không phải là cuộc sống thay thế. Nhiều nhất nó có thể là trường học, nơi bạn có vài thoáng nhìn. Thế rồi bạn mang những thoáng nhìn đó vào thế gian, có tiêu chí, phép thử. Nếu chúng chứng tỏ là thực ở đó, thì thế thì chúng mới là thật. Sống trong đạo tràng, sống với người được giải thoát, sống trong trường năng lượng của người đó, bạn có thể bị lừa nhiều lần rằng bạn đã đạt tới một cái gì đó. Nó có thể không phải là thành đạt của bạn. Nó có thể chỉ bởi vì từ trường mà bạn chạm vào chiều hướng mới. Nhưng khi tôi không có ở đó và bầu không khí của đạo tràng không có đó, và bạn đi vào trong thế giới thường ngày, thế giới của thị trường, văn phòng, xưởng máy, nếu bạn có thể mang mục đích mà bạn đã đạt tới ở đây và nó không bị quấy rối, thế thì thực sự bạn đã đạt tới cái gì đó. Bằng không, bạn có thể sống ở đây trong mơ, trong ảo tưởng. Không, nếu như có thể cho tôi có tất cả các bạn ở đây, thế thì tôi nữa cũng sẽ phái bạn đi rồi. Tôi chắc thực tại đã làm như tôi đang làm bây giờ, chắc sẽ chẳng có thay đổi. Điều này đích xác là hữu ích như nó vậy. Đừng cảm thấy bị tổn thương khi tôi phái bạn đi xa. Bạn cần điều đó. Và đừng cảm thấy quá tự hào khi tôi bảo bạn ở đây. Điều đó nữa là một nhu cầu. Cả hai đều là nhu cầu. Và đừng làm thành nguyên tắc cố định, bởi vì mọi sự là rất là phức tạp và mọi cá nhân đều duy nhất. Thỉnh thoảng tôi cho phép ai đó được ở đây bởi vì người đó chết thế. Người đó cần thời gian lâu hơn để tiến hóa. Ai đó tiến hóa sớm thế. Thế thì trong vòng vài tuần tôi nói đi đi. Cho nên chị ở đây đừng cảm thấy tự hào và đừng cảm thấy bị tổn thương nếu tôi phải bạn đi xa. Thỉnh thoảng tôi giữ lại ai đó vì người đó rất cân bạn và chưa có sợ gì rằng người đó sẽ ăn quá nhiều, trở thành nạn nhân của bệnh ăn quá nhiều. Thế thì tôi cho phép người đó. Thỉnh thoảng khi ai đó tôi cảm thấy đã đạt tới cái gì đó, thế nữa tôi cũng phái người đó đi, bởi vì chỉ thế giới mới có thể là bằng chứng liệu bạn đã đạt tới hay là không. Ở chỗ cô lập của đạo tràng, trong bầu không khí khác, bạn có thể có các thoáng nhìn bởi vì bạn trở thành một phần của tâm trí tập thể cái tồn tại ở đây. Bạn bắt đầu cưỡi lên những con sóng của tôi. Chúng có thể không phải là của bạn, nhưng khi bạn về nhà, bạn phải cưỡi lên con sóng riêng của bạn. Có thể nhỏ, nhưng tốt hơn bởi vì chúng là của bạn, đúng hơn với bạn. Và chung cuộc một mình chúng phải đưa bạn sang bờ bên kia. Tôi chỉ có thể chỉ ra con đường. Thầy không nên trở thành sự lệ thuộc, và rất dễ dàng cho thầy trở thành sự lệ thuộc. Yêu bao giờ cũng có thể được chuyển đổi vào lệ thuộc. Nó bao giờ cũng có thể trở thành việc tù túng. Yêu nên là tự do. Nó nên giúp bạn được giải thoát khỏi mọi trói buộc và lệ thuộc. Cho nên tôi phải giữ cho bản thân tôi liên tục tỉnh táo. Ai phải được phái đi? Ai phải được phép ở lại đây? Và bao nhiêu? Nhịp điệu là cần. Thỉnh thoảng ở cùng tôi và thỉnh thoảng không ở cùng tôi. Một ngày sẽ tới, các bạn sẽ cảm thấy như một. Thế thì tôi sẽ hạnh phúc ở cùng bạn. Dù ở cùng tôi hay không cùng tôi, bạn vẫn còn là một. Dù ở đây trong đạo tràng, thiền hay làm việc trong bãi chợ, bạn vẫn còn là một. Không cái gì chạm vào bạn. Bạn ở trong thế giới, nhưng thế giới không ở trong bạn. Thế thì bạn làm cho tôi hạnh phúc. Thế thì bạn được hoàn thành. Câu hỏi thứ hai: tại sao thầy dường như bỏ không duy trì hôn nhân và vậy mà vẫn bảo mọi người kết hôn? Đây là từ Anurag. Với tôi, hôn nhân là thứ chết. Nó là một thể chế và bạn không thể sống được trong thể chế. Chỉ người điên mới sống trong các thể chế. Nó là cái thay thế cho tình yêu. Yêu là nguy hiểm. Sống trong yêu là được sinh ra trong bão tố luôn luôn. Bạn cần dũng cảm và bạn cần nhận biết. Và bạn sẵn sàng cho bất kỳ cái gì. Không có an ninh trong yêu. Yêu là bất an. Hôn nhân là an ninh. Văn phòng đăng ký kết hôn, tòa án đằng sau nó. nhà nước, xã hội, tôn giáo, tất cả họ đứng sau nó. Hôn nhân là một hiện tượng xã hội. Yêu có tính cá nhân, cá thể, thân thiết. Bởi vì yêu là nguy hiểm, mất an ninh và không ai biết yêu sẽ đưa tới đâu. Nó cũng giống như mây vậy, di chuyển không đích đến. Yêu là đám mây ẩn kín, chẳng biết ở đâu. Không ai biết nó ở đâu vào bất kỳ khoảnh khắc thời gian nào. Không dự đoán được, không nhà chiêm tinh nào có thể dự đoán được cái gì về yêu. Về hôn nhân thì sao? Nhà chiêm tinh rất có ít, họ có thể tiên đoán được. Con người phải tạo ra hôn nhân bởi vì con người sợ cái không biết. Trên mọi mức độ của cuộc sống và sự tồn tại, con người đã tạo ra những cái thay thế. Với yêu có hôn nhân, với tôn giáo thực có các giáo phái, chúng cũng giống như hôn nhân vậy. Hindu giáo, Mohammed giáo, Kitô giáo, Jaina giáo, chúng không phải là tôn giáo thực. Tôn giáo thực không có tên, nó giống như tình yêu. Nhưng bởi vì yêu là nguy hiểm và bạn sợ tương lai thế, bạn muốn có an ninh nào đó, bạn tin vào công ty bảo hiểm hơn là tin vào cuộc sống. Đó là lý do tại sao bạn đã tạo ra hôn nhân. Hôn nhân thường hằng hơn tình yêu. Tình yêu có thể vĩnh hằng nhưng nó không thường hằng. Nó có thể liên tục, mãi mãi và mãi mãi, nhưng không có cần thiết bên trong cho nó tiếp tục. Nó giống như đóa hoa vậy, nở vào buổi sáng, đến tối mất rồi. Nó không giống như là tảng đá. Hôn nhân thường hằng hơn, bạn có thể dựa vào nó. Trong thời đại cũ, nó sẽ có ích. Nó là cách né tránh khó khăn. Nhưng bất kỳ khi nào bạn né tránh khó khăn và thách thức, thì bạn đã né tránh cả trưởng thành nữa. Người có hôn nhân không bao giờ trưởng thành. Người yêu trưởng thành bởi vì họ phải gặp gỡ thách thức mọi khoảnh khắc và không có an ninh. Họ phải tạo ra hiện tượng bên trong. Có an ninh, bạn không cần bận tâm tạo ra cái gì. Xã hội giúp đỡ. Hôn nhân là hình thức, là trói buộc pháp lý. Tình yêu của trái tim là của trái tim, hôn nhân là của tâm trí. Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ thiên về hôn nhân. Nhưng câu hỏi này vẫn còn thích hợp, liên quan, bởi vì thỉnh thoảng tôi bảo mọi người cứ kết hôn. Kết hôn là địa ngục, nhưng thỉnh thoảng mọi người cần nó. Phải làm gì? Cho nên tôi phải bảo mọi người cứ vào hôn nhân đi. Họ cần trải qua địa ngục của nó và họ không thể hiểu được địa ngục của nó chừng nào mà họ còn chưa trải qua nó. Tôi không nói rằng trong hôn nhân tình yêu không thể phát triển nhé. Nó có thể phát triển nhưng không có sự cần thiết về nó. Tôi không nói rằng trong tình yêu hôn nhân không thể phát triển được. Nó có thể phát triển nhưng không có sự cần thiết, không có sự cần thiết logic trong nó. Yêu có thể trở thành hôn nhân, nhưng thế thì nó là một loại hôn nhân khác toàn bộ. Nó không phải là một hình thức xã hội nữa, nó không phải là thể chế nữa, nó không phải là trói buộc nữa. Khi yêu trở thành hôn nhân, nó nghĩa là hai cá nhân quyết định sống cùng nhau, nhưng trong tự do tuyệt đối, không sở hữu lẫn nhau. Yêu là không sở hữu, nó cho tự do. Khi yêu phát triển thành hôn nhân không phải là điều bình thường, nó là tuyệt đối phi thường. Nó không liên quan gì tới văn phòng đăng ký. Bạn có thể cần văn phòng đăng ký, trừng phạt của xã hội có thể được cần, nhưng đấy chỉ là ở ngoại vi, chúng không phải là cốt lõi trung tâm của nó. Trong trung tâm có trái tim, trong trung tâm có tự do. Và thỉnh thoảng, từ hôn nhân, tình yêu cũng có thể phát triển. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Từ hôn nhân, hiếm khi tình yêu xảy ra. nhiều nhất là sự thân mật quá đáng, nhiều nhất một loại nào đó của thông cảm, không phải là yêu. Yêu là đam mê, thông cảm là đờ đẫn, yêu là sống động, thông cảm chỉ làng nhàng, hờ hững. Nhưng tại sao tôi bảo mọi người cứ kết hôn? Khi tôi thấy rằng họ theo đuổi an ninh, khi tôi thấy rằng họ theo đuổi thưởng phạt của xã hội, khi tôi thấy họ sợ, khi tôi thấy rằng họ không thể đi vào trong yêu nếu hôn nhân không có đó, thế thì tôi bảo họ đi vào trong nó, nhưng tôi sẽ cứ giúp họ đi ra ngoài nó. Tôi sẽ cứ giúp họ siêu việt nó. Hôn nhân nên được siêu việt lên, như thế thì hôn nhân thực mới xảy ra được. Hôn nhân nên bị quên đi hoàn toàn. Thực ra người mà bạn đã từng yêu bao giờ cũng nên là người lạ, mà không bao giờ nên bị coi là đương nhiên có đấy. Khi hai người sống như người lạ, có cái đẹp của nó, cái đẹp rất đơn giản, hồn nhiên của nó. Và khi bạn sống với ai đó như người lạ, và mọi người đều là người lạ, bạn không thể biết được một người đó. Tri thức là rất hời hợt, con người là rất sâu lắng, con người là bí ẩn vô hạn. Đó là lý do tại sao chúng ta nói mọi người đều mang Thượng Đế bên trong. Làm sao bạn có thể biết được Thượng Đế? Nhiều nhất bạn có thể chạm tới ngoài phi. Bạn càng biết nhiều về con người, bạn sẽ càng trở nên khiêm tốn hơn. Bạn sẽ càng cảm thấy rằng bí ẩn là không thể động đến được. Thực ra bí ẩn trở nên ngày càng sâu hơn. Bạn càng biết nhiều, bạn càng ít cảm thấy rằng bạn biết hơn. Nếu những người yêu thực sự trong tình yêu, họ sẽ không bao giờ thu người khác thành thực thể đã biết. Bởi vì những điều duy nhất có thể được biết, con người không thể được biết. Chỉ đồ vật mới có thể trở thành một phần của tri thức. Con người là bí ẩn lớn nhất có đó. Siêu việt trên hôn nhân đi. Vấn đề không phải là pháp lý, hình thức, gia đình. Mọi thứ đó đều vô nghĩa. Được cần đấy, bởi vì bạn sống trong xã hội, nhưng siêu việt lên, đừng bị kết thúc ở cái đó. Và đừng cố sở hữu con người. Đừng bắt đầu cảm thấy rằng người khác là chồng. Bạn đã thu cái đẹp của người này thành một vật xấu xí, chồng. Đừng bao giờ nói rằng người đàn bà này là vợ bạn, người lạ, không còn đó nữa. Bạn đã thu nó về mức độ rất trần tục, về mức độ rất bình thường của đồ vật. Vợ và chồng thuộc vào thế giới, người yêu thuộc về bờ bên kia. Nhớ tính thiêng liêng và linh thiêng của người khác. Đừng bao giờ đụng chạm tới nó, đừng bao giờ xâm phạm nó. Người yêu bao giờ cũng ngần ngại, người đó bao giờ cũng cho bạn không gian để là bản thân bạn. Người đó biết ơn, người đó chưa bao giờ cảm thấy rằng bạn là tài sản của người đó. Người đó cảm ơn rằng thỉnh thoảng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, bạn cho phép người đó đi vào điện thờ bên trong nhất của bạn và ở cùng bạn. Người đó bao giờ cũng cảm ơn. Nhưng chồng và vợ bao giờ cũng kêu ca phàn nàn, chưa bao giờ cảm ơn, bao giờ cũng đấu tranh. Và nếu bạn quan sát đấu tranh của họ, nó là xấu. Toàn thể cái đẹp của tình yêu biến mất, chỉ thực tại rất bình thường mới tồn tại. Vợ, chồng, con cái và những thường lệ hàng ngày. Cái không biết không còn chạm vào nó. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy bụi động lại khắp xung quanh, vợ trong đờ đẫn, chồng trong đờ đẫn. Cuộc sống đã mất nghĩa, sự cộng hưởng ý nghĩa. Nó không còn là thơ ca, nó đã trở thành thô. Tình yêu là thơ ca, hôn nhân là văn xuôi bình thường, tốt cho trao đổi bình thường. Nếu bạn mua rau cỏ, tốt. Nhưng nếu bạn đang nhìn lên trời và nói với Thượng Đế, không đủ, thơ ca được cần tới. Cuộc sống bình thường giống như văn xuôi, cuộc sống tôn giáo giống như thơ ca, nhịp điệu khác, vần điệu khác, cái gì đó của cái không biết và điều bí ẩn Tôi không thiên về hôn nhân. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không nói sống với những người không hôn nhân. Cứ làm bất kỳ cái gì xã hội muốn được làm, nhưng đừng coi nó là toàn thể. Cái đó chỉ là ngoại vi. Đi ra ngoài nó đi. Và tôi bảo bạn kết hôn nếu tôi cảm thấy rằng đây là điều bạn cần. Thực ra nếu tôi cảm thấy rằng bạn cần đi vào địa ngục, tôi sẽ cho phép bạn và đẩy bạn đi vào địa ngục, bởi vì đó là điều bạn cần và đó là cách bạn sẽ trưởng thành.